Express.
Đánh giá là có 25 ổ dịch cộng đồng tập trung mấy xã nhiều dân và có nhiều công ty, phát hiện tình cờ người ta không biết người ta bị bệnh luôn. Nói về nguồn nhân lực thì tất cả các cơ sở y tế địa phương, nhất là các trạm y tế xã, rất là thiếu, không đủ để mà chăm sóc F0. Không ai mà làm dưới 12 cho đến 16 tiếng một ngày. Anh em bây giờ nó cũng giống như nó nhão người hết rồi. Có đôi lúc người dân điện vô không được, trong vòng có 2-3 phút, 3-4 cuộc luôn rồi người ta bực mình. Có khi chưa kịp điện lại hỏi thăm thì người dân đã điện lên tổng đài phản ánh. Cấp trên điện về hỏi tại sao dân gọi mà không nghe. Cái đó là có nhưng mà không có, nhưng mà người ta không biết cái nỗi cực khổ và cái công việc thực tế ở địa phương là anh em làm như thế nào. Nhiều khi bị rầy quan uổng.
Thưa quý vị, một tháng qua, tình hình dịch tại TP.HCM được đánh giá là ổn định khi số ca nhiễm dao động trên dưới 1.000 ca một ngày. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều F0 tại nhà cho hay họ khó liên lạc với y tế địa phương. Mới đây, thành phố lại ghi nhận nhiều ổ dịch cộng đồng mới. Con số này ở riêng huyện Hóc Môn là 25 với hơn 6.700 ca test nhanh dương tính. Thành phố cũng vừa kích hoạt trở lại lực lượng chống dịch, các đội phản ứng nhanh, trạm y tế lưu động để ứng phó. Vậy hiện nay, việc quản lý và chăm sóc F0 tại nhà đang được thực hiện ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 11 tháng 11. Dạ vâng, thưa ông, hiện tại thì diễn biến dịch trên địa bàn huyện Hóc Môn đang diễn ra như thế nào ạ?
Cái ca nhiễm thì trong vòng khoảng tuần nay trung bình từ khoảng 350 cho đến 490. Từ khi 1 tháng 10 trở về đây là do các cơ sở sản xuất kinh doanh người ta bắt đầu ta hoạt động trở lại. Rồi các cái khu vực chợ mà tự phát vẫn có cho người dân giao lưu, chợ đi búa, đó là cái môi trường, cái sự tiếp xúc. Nếu mà có ca bệnh thì nó sẽ tạo điều kiện nó dễ lây lan hơn. Tuy nhiên cái mầm bệnh nó đã tồn tại từ lâu rồi. Ngày 8 tháng 11 mình xét nghiệm được 443 người dương tính. Tuy nhiên qua ngày 9 thì tầm soát được 347 ca thôi, nghĩa là thấp hơn khoảng gần 100 ca. Tình hình dịch bệnh bây giờ nó cũng khó lường, cũng tùy theo cái sinh hoạt giao lưu của người dân. Trong vòng khoảng tuần nay thì mình thấy cái số ca nó bình, 2-3 ngày nay thì nó cũng ngang. Hai tuần trước thì nó tăng mỗi ngày, là ngày hôm sau nó cao hơn ngày hôm trước cho đến vài chục ca thôi.
Dạ vậy thì ông có thể cho chúng tôi biết là hàng trăm F0 tại Hóc Môn thời gian gần đây có đặc điểm như thế nào ạ?
Cái mức độ tình trạng bệnh của F0 thì nó tương đối nhẹ hơn so với trước. Đa số thì cũng đã được tiêm chủng, ít nhất là đã được một mũi, phần lớn là đã được hai mũi. Phát hiện tình cờ người ta không biết người ta bị bệnh luôn. Vô tình người ta đi khám sức khỏe để người ta lấy cái giấy sức khỏe đi xin việc á, xét nghiệm ra mới biết. Bản thân trong người họ thì cũng không thấy có dấu hiệu bất thường gì. Cái quy trình xử lý F0 cái kỳ này chủ yếu là F0 là ổ dịch hộ gia đình và ổ đông F dịch cộng đồng. Triệu chứng nó cũng không có nặng và được hướng dẫn cách ly điều trị tại nhà.
25 ổ dịch mới với hàng trăm F0 này, chưa kể đến hơn 2.500 ổ dịch gia đình nữa. Vậy thì huyện mình ứng phó ra sao khi lại phát hiện hàng loạt ổ dịch với số F0 lớn như vậy ạ?
Nói về nguồn nhân lực thì tất cả các cơ sở y tế địa phương, nhất là các trạm y tế xã, rất là thiếu, không đủ để mà chăm sóc F0. Nếu như không có các đội y tế lưu động mà tăng cường hỗ trợ thì mình không thể nào làm nổi. Một trạm y tế cái nhân sự có chỗ thì từ 6 cho đến 8 người mà làm rất nhiều cái công việc, không phải là chỉ có đi chăm sóc F0. Ngoài cái việc chăm sóc F0, điều trị, nghe điện thoại là đi cấp cứu, ngoài ra còn công tác tiêm chủng COVID thường xuyên, tiêm chủng chương trình mở rộng, còn làm các chương trình khác như phòng chống sốt xuất huyết, chứ không phải là chỉ có một cái công tác mà lo cho F0 là dịch COVID không. Nên rất là nhiều, do đó là lực lượng hiện hữu của các trạm y tế là không có đảm trách nổi đối với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay. Trong khoảng 2 tuần nay, các anh em y tế làm việc liên tục thường xuyên tại đó. Những cái ổ dịch hiện nay đó nó rải rác, chủ yếu là ổ dịch hộ gia đình. Ở bên càng nhiều cái công việc mình sắp xếp mình đi á, trong cái xã đó một ngày đó là có khoảng 20-30 ca đi, cũng chia ra. Tại vì ở địa phương á, mỗi trạm y tế như vậy có khoảng chừng 6-8 người thôi. Cho nên tùy theo cái số ổ dịch nhiều hay ít, nếu mình địa phương mình đảm nhận được trong một buổi một ngày đó thì sẽ tự làm. Tại vì hiện nay á, là cái nguồn nhân lực các đơn vị á, đều ít hết. Do đó nếu mà cần cái ổ dịch cộng đồng đông á, địa phương nó báo thì trung tâm sẽ chi viện, huy động thêm từ các viện trên địa bàn của mình để cùng hỗ trợ. Nói chung thì cái cường độ làm việc nó sẽ cao hơn so với bình thường, có thể gấp 2 lần. Bình thường anh em làm việc ngày 8 tiếng, nhưng mà từ cái mùa dịch trước đó là làm full luôn, 24/24, là 4-5 tháng liền á. Còn thời điểm gần đây á, thì không ai mà làm dưới 12 cho đến 16 tiếng một ngày. Cái hệ thống giám sát của mình, y tế không á, là còn phải huy động các lực lượng ở ban ngành đoàn thể ở địa phương, bà con nhân dân ở xung quanh cái hộ gia đình bị bệnh. Không thể nào ngành y tế giám sát được toàn bộ các số lượng này đâu. Với lại các anh chị tổ trưởng tổ dân phố, và đặc biệt là những cái hộ người dân nào cạnh cái nhà F0 đó, giám sát hỗ trợ cho như y tế của mình về vấn đề cái hộ đó có chấp hành ở nhà hay không, hay là họ đi ra khỏi nhà đó thì anh chị em xung quanh đó người ta điện, người ta báo để lực lượng chức năng biết mà đến để nhắc nhở. Như cái đội phản ứng nhanh của mình đó, bây giờ em cố tăng lên đó thì cũng đâu có lấy người đâu ra mà tăng, cho nên là mỗi trạm y tế là một đội, cơ cấu là phải 3 người thường trực. Ở trung tâm là 2 đội, một đội là 3 người cũng thường trực, đội 6 người mình tách ra làm 2 ca đó, chia ra để đi hỗ trợ khi cần thiết. Cái này đã gọi là phản ứng nhanh, trực 24/24, em chứ đâu có giờ nghỉ đâu. Nói chung khó khăn nhiều, thứ nhất là nguồn nhân sự, nguồn nhân lực để đáp ứng trong cái điều kiện hiện nay thì thật sự ở địa phương nó rất là khó, đặc biệt là cái nguồn nhân lực y tế. Anh em bây giờ nó cũng giống như nó nhão người đó rồi, cũng vận động, động viên, phải cố gắng trong cái thời buổi hiện nay. Chỉ rất nhiều anh em muốn làm đơn xin nghỉ việc. Thật sự là ở trung tâm này cũng đã có 3 người rồi. Sau khi đợt dịch mình động viên để hết dịch đi rồi muốn nghỉ thì cho nghỉ. Đó, thì cũng đã có 3 người xin nghỉ. Nói chung áp lực rất nhiều về công việc. Có khó khăn gì cũng phải cố gắng và xử lý. Nhưng thuốc với F0 hiện nay Sở Y tế cung cấp đầy đủ, không có thiếu.
Dạ, trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh nới giãn cách vừa qua thì nhiều F0 tại nhà phản ánh rằng là họ rất khó hoặc là không thể liên lạc với y tế địa phương á. Như ông chia sẻ thì việc chăm sóc F0 tại nhà ở huyện Hóc Môn cũng đang làm không xuể. Vậy thì mình đang có cách nào để có thể mà sát sao được với những cái bệnh nhân đang điều trị tại nhà?
Các số điện thoại của trạm y tế trên địa bàn của mình được công bố rộng rãi trên các mạng truyền thông. Khi mà có vấn đề gì cần hỗ trợ về mặt y tế thì người dân sẽ gọi vô cái số điện thoại trạm y tế ở địa phương. Một là đồng chí trưởng trạm, hai là đồng chí trực tiếp phụ trách chống dịch thì sẽ được xử lý ngay. Nhiều khi là ở mấy trạm y tế không có nghe điện thoại được thì cái sự phản ánh của cái người bệnh nó đưa lên cái tổng đài của thành phố thì tổng đài thành phố sẽ cung cấp cái số điện thoại trực tiếp của tôi đây. Rất nhiều lần tôi đã gọi lại tôi hỏi người bệnh và mình cũng nói xin lỗi người ta trước. Cái thứ hai nữa là cũng giải thích cho người ta hiểu y tế ở địa phương đang có cái công việc giống như đi lấy mẫu hoặc đang thăm khám người nào đó thì không có nghe kịp, nhưng do anh sốt ruột quá anh gọi nhiều lần, mình giải thích cho người ta biết, người ta cũng thông cảm. Tại vì là bây giờ ở nhà người ta có vấn đề gì bất an thì người ta gọi, nhiều khi là y bác sĩ đang trong thời gian mà mình đang mặc đồ bảo hộ để mình làm cái nhiệm vụ khác, ví dụ đang đi lấy mẫu, đang test nhanh cho người nào đó, và cái số điện thoại của cái người mà đang làm đó thì người ta đâu có nghe được. Do đó thì cũng có đôi lúc người dân điện vô không được, rồi trong vòng có 2-3 phút, 3-4 cuộc luôn rồi người ta bực mình. Có khi chưa kịp điện lại hỏi thăm thì người dân đã điện lên tổng đài phản ánh, rồi ở cấp trên điện về hỏi tại sao là người dân gọi mà không nghe. Cái đó là có chứ không có, nhưng mà người ta không biết cái nỗi cực khổ và cái công việc thực tế ở địa phương là anh em làm như thế nào. Nhiều khi bị rầy quan uổng. Bản thân tôi cũng an ủi các anh em, đồng thời trong những cái cuộc họp có giải trình cho các cấp lãnh đạo biết. Nhưng mà do cái sự nóng ruột của người bệnh, tâm lý nó cũng rất hoang mang, là muốn gọi là mình phải nghe liền. Do sự hiểu lầm với nhau, là không thông cảm cho nhau, là nhiều khi là phản ánh. Tôi thấy những cái chuyện đó là cũng bất công cho anh em y tế đang làm nhiệm vụ.
Dạ vậy thì cái quy trình phát hiện và xử lý ca nhiễm trên địa bàn hiện nay đang được triển khai ra sao ạ?
Cái quy trình xử lý F0 kỳ này chủ yếu là F0 là ổ dịch hộ gia đình và ổ công F dịch cộng đồng. Cái này là không phải là giống như mình đi tầm soát xét nghiệm diện rộng trong dân giống như trước đây. Mà hiện nay là mình chỉ lấy mẫu mà định kỳ thực hiện ở những cái khu vực có nguy cơ cao, các chợ, các bến xe, những nơi mà tập trung khách vãng lai đông người, đó là những cái khu vực là nguy cơ, và những cái đối tượng nguy cơ như là tiểu thương, những người vận chuyển hàng hóa, bán vé tàu xe, shipper rồi đó, thì mình chỉ tầm soát định kỳ cho các đối tượng đó thôi. Còn lại mà dân là người ta tự lấy mẫu ở nhà, hoặc là người ta đi các cơ sở khám chữa bệnh mà tình cờ phát hiện, hoặc ở các công ty, xí nghiệp lấy mẫu định kỳ cho công nhân thì đó người ta phát hiện về người ta báo cho mình. Trung tâm y tế thì có khoa kiểm soát bệnh tật sẽ hỗ trợ là xử lý cái ổ dịch cộng đồng, nghĩa là quy mô lớn. Còn ở trạm y tế mình thì xử lý cái ổ dịch hộ gia đình, là mình nhận thông tin các ca bệnh, sau khi mình cập nhật vô cái phần mềm quản lý mình phát hiện ra có bao nhiêu ca nó có tương đồng với là cái địa chỉ gần nhau, thì cái tổ đó sẽ đi đến ngay cái địa bàn đó để khảo sát điều tra dịch tễ coi cái yếu tố liên quan như thế nào, lúc đó thì mới đưa ra cái giải pháp là mình khoanh vùng mình xử lý. Sau khi đã xác định F0 rồi, mình cung cấp cái địa chỉ, số điện thoại cho là cái F0 để có vì người ta gọi thì để hỗ trợ về mặt chuyên môn.
Dạ vâng, được biết là thành phố vừa lập các đội phản ứng nhanh, trạm y tế lưu động để có thể hỗ trợ các địa phương chống dịch khi mà F0 tăng trở lại ạ. Vậy thì tại Hóc Môn, cái việc chăm sóc F0 tại nhà thì đang được thực hiện như thế nào ạ?
Hiện nay trên địa bàn của huyện Hóc Môn mình được kích hoạt đội y tế lưu động và hiện tại thì trên địa bàn mình được 31 đội trạm y tế lưu động của lực lượng quân y nó đang hỗ trợ chia ra ở các xã. Có nhiệm vụ là chăm sóc cho F0, nghĩa là tư vấn, thăm khám, rồi hướng dẫn cách sử dụng thuốc, cũng như là phát hiện nếu có dấu hiệu nặng thì báo về cho trạm y tế để cử cái đội phản ứng nhanh đến. Có thể là mình vận chuyển bệnh nhân đến những cơ sở điều trị phù hợp. có những người á, người ta đến người ta khai báo trực tiếp, có thể mình test lại sau khi họ khai báo, tự test mà dương tính á, kiểm tra lại coi có đúng vậy hay không cho người ta. Thì nếu test lại dương tính á thì mình phát thuốc luôn, hướng dẫn cách uống luôn, theo dõi định kỳ mỗi ngày hoặc hai ngày á, là điện thoại hỏi thăm coi cái tình hình người ta uống thuốc như thế nào, có dấu hiệu gì bất thường hay không. Tại vì uống cái gói thuốc C kháng virus thì mình phải buộc lòng mình phải theo dõi thường xuyên để coi có cái tác dụng gì hay không.
Dạ vâng, như ông có nói thì huyện Hóc Môn trước không có vùng cam, vùng nguy cơ cao, nhưng mà gần đây thì đã xuất hiện hai xã nguy cơ cao. Vậy thì huyện mình đang có cái kế hoạch để có thể ứng phó với cái diễn biến mới như thế nào ạ?
Hiện nay trên địa bàn của huyện Hóc Môn mình được kích hoạt đội y tế lưu động á. Thứ nhất mỗi trạm y tế cũng sẵn sàng một cái đội phản ứng nhanh để sẵn sàng đi xử lý dịch, đánh giá khoanh vùng để xét nghiệm người trong cái vùng dịch, sơ cấp cứu hướng dẫn người có triệu chứng. Mỗi trạm y tế có một đội, 12 trạm y tế xã thị trấn là 12 đội. Hiện nay với cái số lượng quân y hỗ trợ như vậy thì cũng tương đối là mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà. Trong tương lai thì Sở Y tế cũng đã có cái kế hoạch dự bị phân công các bệnh viện ở thành phố như Hóc Môn đây, viện đa khoa khu vực Hóc Môn chuẩn bị sẵn sàng 5 đội y tế lưu động giống như là của quân y hiện tại. Rồi bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng chuẩn bị 10 đội để sẵn sàng khi mà lực lượng quân y mà người ta rút quân về thì sẽ có cái lực lượng y tế của thành phố mình. Ngoài những cái lực lượng y tế về chuyên môn thì các phường xã thị trấn trên địa bàn cũng thành lập những cái tổ chăm sóc F0 tại nhà. Trong đó thì có huy động lực lượng của hội chữ thập đỏ nè, đoàn thanh niên, hội đông y, là những người có sức khỏe, có những cái thời gian để tham gia. Thì mỗi phường xã ấp thì có ít nhất là một tổ cho đến hai tổ. Cái lực lượng đó phối hợp với lại đội y tế lưu động ở địa phương để mua lương thực thực phẩm, vận chuyển túi thuốc từ trạm y tế về để phát. Dự trù các tình huống thì cũng có đã chuẩn bị hết rồi em. Về dịch bùng phát ở công ty, xí nghiệp, cái khu chung cư, nhà trọ hay ở chợ, trường học có được xây dựng các kịch bản hết rồi. Khi có thì xử lý theo cái kịch bản. Về nhân lực thì cũng chuẩn bị hết rồi. Nói chung thì trên tinh thần kế hoạch đã có hết. Khả năng thì cũng có thể chứ, nhưng mà không mong muốn điều đó xảy ra thì nguy cơ cũng rất nhiều, nên có thể kiểm soát được. Người dân hiện nay trong cảnh này cần phải am hiểu về các biện pháp phòng ngừa mà ngành y tế khuyến cáo. Ví dụ như biện pháp 5K là bắt buộc phải thực hiện dù bất cứ ở đâu. Đó là cái biện pháp quan trọng nhất hàng đầu. Thì có khả năng nó sẽ giảm đến một mức độ lây lan rất tốt. Tất cả ở hộ gia đình, ở nhà, ở chợ, trường học gì đều phải làm tốt cái 5K. Có khả năng nó sẽ giảm đến một mức độ lây lan rất tốt. Lơ là thì bị nhiễm thôi. Thế thì nguy cơ nhiễm nó cao hơn bình thường. Nhiều ca bệnh còn xã hội đều phải mệt hết, chứ không riêng về ngành y tế. Tất cả là đều phải hao tốn về nhân lực, tài lực, tiền của, và gánh nặng cho toàn xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, trong bối cảnh TP.HCM trở về trạng thái bình thường mới, các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp, doanh nghiệp tái sản xuất, số ca nhiễm ở một số địa phương trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng trở lại. Trong đó, huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển từ cấp độ vàng sang cam ở mức nguy cơ cao. Chuyên gia y tế nhận định, ca nhiễm tăng mà không tử vong sẽ tạo miễn dịch cộng đồng. Sở Y tế triển khai xét nghiệm COVID-19 định kỳ ngẫu nhiên cho 4 nhóm nguy cơ bao gồm ổ dịch, cơ sở y tế, nơi đông người và trường hợp về từ vùng dịch, đồng thời lập thêm trạm y tế lưu động ở địa phương nhiều F0 để đánh giá sát hơn tình hình dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.